Thứ ba là thiền na. Là này thiện nam tử, nếu các vị Bồ Tát ngộ tánh viên giác thanh tịnh, dùng giác tâm thanh tịnh chẳng giữ lấy quyển hóa và các tướng vắng lặng, rõ biết thân tâm đều là ngăn ngại, thì cái giác minh vô tri chẳng nương các ngại, hằng vượt qua, tức là hằng vượt được qua cảnh ngại và không ngại, thế giới thọ dụng và thân tâm cùng nhau tồn tại ở cõi trần, như tiếng bông ở trong chuông mà phát ra bên ngoài, phiền não niết bàn, ở đây là đánh lộn, phiền não niết bàn chẳng ngăn ngại nhau, liền hay ở bên trong phát ra tịch diệt khinh an, diệu giác tùy thuận cảnh giới tịch diệt, thân tâm tự tha chẳng thể đến kịp được, chúng sanh thọ mạng đều là phù tưởng. Phương tiện này gọi là thiền na. Thiền na tức là tỉnh lự, là coi như là gồm cả chỉ quán chứ không có nghiêng bên nào hết. Thì Bồ Tát này là cũng đang ngộ tánh viên giác, rồi dùng cái giác tâm thanh tịnh đó mà tu, cho nên gọi là chẳng giữ lấy như quyển. Chẳng giữ lấy quyển tức là chẳng riêng về quán, rồi và các tướng vắng lặng tức là chỉ, tức là chẳng nghiêng về quán hay là chỉ, không nghiêng bên nào hết, mà ở đây là rõ biết thân tâm đều là ngăn ngại, tức là biết rõ được cái thân tâm này nó là cái tướng ngăn ngại, bởi vì nó là có tướng, thân này, tâm này nó cũng là có tướng, cho nên nó là cái tướng ngăn ngại, nó thuộc trong sanh diệt, gọi là sanh diệt hư vọng đó, cho nên rồi là không mắc kẹt trong đó mà thấu qua cái tướng thân tâm này, cho nên là rõ được cái giác minh, cái giác minh nó vô tri, nó chẳng nương các ngại mà nó hằng vượt qua cả cảnh ngại và không ngại, giác minh tức là cái giác sáng suốt, sáng suốt mà lại vô tri, đó là cái khác ở thế gian. Thế gian là phải hiểu biết là mới sáng suốt, còn cái này là sáng suốt mà vô tri, tức là không biết. Tại sao vậy? Bởi vì nó là cái giác là sáng suốt này, nó là từ tự tánh nó hằng rõ biết, tức là nó tự biết, nó hằng biết, chứ không phải nhờ phân biệt suy nghĩ mới hiểu biết, tức là nó không có lập thêm cái biết nữa. Cho nên nói là vô tri mà không phải là giống như là cây, như đá vô tri. Thường thì mình là hữu tri, tức là có biết, là có lập thêm đó, tức là thêm cái suy nghĩ, thêm cái phân biệt hiểu biết, thấy không? Tức là đây là cái biết mà gọi là cái biết theo duyên, có duyên thì nó khởi biết, thấy không? Không duyên thì như nó là như không biết, cho nên cái đó là cái có khởi, gọi là cái biết mà có khởi, còn đây là cái hằng biết, rõ biết nơi tự tánh, cho nên rồi nó gọi là biết mà gọi là không có lập thêm biết, cho nên gọi là đây nó vô tri mà gọi là vô sở bất tri, tức là nó không biết nhưng mà không có gì mà chẳng biết hết, đó mới là cái biết gọi là thường hằng ở nơi tự tánh, cho nên nó là không mắc kẹt nơi cái thân tâm ngăn ngại này. Còn cái mà gọi là cái biết của mình thì nó lại bị kẹt nơi cái thân tâm ngăn ngại này, cho nên nó biết có giới hạn, rồi nó cũng kẹt nơi duyên, cho nên có duyên thì có biết, không duyên thì không biết. Ở đây nó cũng vượt qua cả cảnh ngại và không ngại. Cảnh ngại tức là cái thân tâm quyển hóa này, còn cảnh không ngại tức là cái chỗ thân tâm thanh tịnh, nhưng nó đều là cái tướng đối đãi, cho nên ở đây thì thể viên giác xưa nay đó là nó hằng như vậy thôi, cho nên nó vượt cả hai cái tướng đối đãi đó, gọi là động tịnh hay là nhiễm tịnh, ngại và không ngại đều vượt qua. Rồi thế giới thọ dụng và thân tâm cùng nhau tồn tại ở trong cái cõi trần này đó, giống như tiếng bông ở trong chuông mà nó phát ra ngoài. Tức là Bồ Tát cũng nghĩa là cũng không phải là phá bỏ cái thế giới thân tâm hiện tại này, mà cái thế giới thọ dụng này rồi thân tâm này nó cũng vẫn là tồn tại ở cõi trần này, nhưng mà lại vượt ra nó chứ không có mắc kẹt trong đó. Tức là cũng dùng cái thấy, cái nghe này, không? Rồi cái hình sắc này, không? Nhưng mà nó chẳng có thuộc nơi cái thấy nghe cái hình sắc đó, chẳng lệ thuộc ở đó mà tự riêng sáng tỏ. Đó là cái chỗ đặc biệt. Cho nên thiền sư Bá Trượng Hòa Hải có câu kệ nói đó, tức là linh quang nó riêng chiếu nhưng mà vượt khỏi cái căn trần. Là cái ánh sáng chân thật nơi mình đó, nó tự nó riêng chiếu một mình, chứ nó không phải mắc kẹt nơi căn nơi trần, gọi là vượt khỏi căn trần, tức là nó không phải nhờ căn hay nhờ trần mà nó mới chiếu. Cho nên tức là nó không có kẹt nơi duyên. Thì đây là ngài thí dụ cũng như là tiếng bông tức là tiếng đánh chuông đó, tiếng bon bon đó, thì ở trong chuông, thì tuy là trong chuông đó nhưng nó phát ra ngoài chuông, cho nên là không mắc kẹt ở trong chuông. Cho nên đây gọi là phiền não niết bàn, nó cũng chẳng ngăn ngại nhau. Nghĩa là phiền não hay là niết bàn thì nó cũng ngay cái thân tâm này, chứ không phải đâu khác hết. Do mê tánh viên giác rồi chấp thân tâm này là ta, là thiệt, nhân đó mới khởi phiền não, thì đó là ngại. Đó là ngại. Còn ngộ tánh viên giác thì rõ được thân tâm này nó giống như là nó bọt nổi, không? Gọi là chợt có chợt không, nó không có thật, không có bền gì, không có gì đáng bám hết, nó không phải là ta, thì tâm nó liền lặng lẽ, thì tức là niết bàn, là vô ngại. Thì cũng ngay đây, ngại cũng ngay đây mà vô ngại cũng ngay đây, chứ không phải là diệt thân tâm này, tức là diệt cái thân tâm phiền não này là cái ngăn ngại rồi mới đến niết bàn là vô ngại. Thứ hai cái ngăn cách nhau, không phải vậy. Mà đây là chính ngay cái gọi là cái thân tâm ngăn ngại này mà cũng thấu suốt vô ngại. Bởi vì chính cái phiền não đó, nó thì nói là phiền não nhưng mà nó cũng có mang cái tính biết trong đó, tức là có biết cho nên nó mới khởi phiền não được, chứ còn như cây đá vô tri thì nó không khởi phiền não được, không? Mà có biết tức là nó có, tức là có tâm, tức là nó có cái mang cái tính giác trong đó, không? Nhưng mà đây là do cái tâm khởi động, gọi là khởi động theo duyên. Còn niết bàn là tâm nó lặng lẽ vô sanh, không? Cho nên cũng ngay thân tâm này chứ không đâu khác hết. Cho nên đây gọi là phiền não niết bàn, nó cũng chẳng ngăn ngại nhau. Rồi nó liền hai ở bên trong, nó phát ra tịch diệt khinh an, thì cái diệu giác đó nó mới tùy thuận cảnh giới tịch diệt, thân và tâm tự tha, tự là mình, tha là người ở bên ngoài đó, là cũng chẳng thể đến kịp được. Nghĩa là rõ được cái gọi là cái tự tánh viên giác này, nó là cái hằng hữu sẵn có nơi mình, cho nên không có chấp thủ nơi cái tướng viễn hóa của thân tâm này. Mà cũng chẳng kẹt nơi cái tướng gọi là cái tướng thanh tịnh, cho nên gọi là hai tướng nó đều nghĩa là lặng dứt, mà không phải là mình làm cho nó lặng dứt, mà tự nó gọi là tự tánh nó là lặng lẽ như vậy. Cho nên đây gọi là bên trong là phát ra tịch diệt khinh an, tức là cái lặng lẽ nó an ổn, nó nhẹ nhàng. Thì cái tịch diệt này á, nó cũng không phải là do dừng cái động ở bên ngoài mà thành tịch, cho nên gọi là bên trong phát á. Cho nên đây cũng gọi là coi như là cái sanh diệt nó đã diệt, thì cái tịch diệt nó hiện tiền, thì ngay đó tức là niết bàn ngay tự tâm. Như vậy thì tâm đã tịch diệt khinh an, thì cái diệu giác nó tùy thuận cảnh giới tịch diệt đó, không? Tức là cái giác và cái thể nó không hai, đó là nó khế hợp trở lại gọi là viên giác, không? Nghĩa là tịch diệt, tuy là tịch diệt là lặng lẽ mà đủ diệu giác, chứ không phải là nó tịch diệt nó lờ mờ, nó không biết gì hết, không? Tịch diệt mà diệu giác. Còn diệu giác nhưng mà đủ tịch diệt, chứ không phải là nó động lăng xăng. Nó không phải như cái giác của mình, giác của mình nó động lăng xăng. Cho nên là cuối cùng là mất cả hai tướng động và tịnh sanh diệt. Đó, thì đó là mới thể nhập viên giác. À, thì đây chính là cái chỗ tự chứng, không? Tự chứng của người hành giả. À, cho nên gọi là không phải là cảnh giới của nói năng, của suy nghĩ đến được, không? Đó, đây không phải là dùng ngôn ngữ lý luận, không? Hoặc là tâm suy nghĩ mà đến được cái cảnh giới này, mà ở đây là phải thật sự công phu rồi mới tự chứng nghiệm, không? Đó, cho nên anh đây không phải là cái chỗ mà để lý luận, cái chỗ để nói. À, cho nên gọi là người phải là hành giả thực sự, có thực tu đàng hoàng. Cho nên đây gọi là thân tâm tự và tha đó không thể đến kịp, tức là thân tâm của mình và của người không thể đến kịp được, không? Tức là người ngoài đó cũng không thể mà suy nghĩ mà hiểu biết được. Còn mình cũng vậy, cũng không thể dùng cái tâm suy nghĩ này đến được. Mà ở đây là phải cái chỗ gọi là tự đến đó là tự chứng nghiệm mà thầm hiểu biết thôi. Giống như là Thiền Tông nói là đến đây gọi là ngôn ngữ đạo đoạn tâm hành xứ diệt đó, tức là dứt đường nói năng, bật chỗ nghĩ bàn. Thì vậy mình mới thấy là cuối cùng thì thiền và kinh cũng gặp nhau. Đến chỗ rốt ráo thì không hai. Rồi đến đây thì liền thấu rõ chúng sanh thọ mạng đều là phù tưởng thôi. Tức là cũng là cái tưởng hư vọng thôi, giống gì hết. Nghĩa là cái tưởng hư dối, giống như bọt nổi, không có thật thể. Bởi vì mình bây giờ á thì là còn trong cái mười lầm, cho nên thấy cái thọ mạng này nó là thật. Cho nên đó là ta kiên cố, cho nên luôn bám giữ nó. Còn đến đây á thì thấy nó là cái phù tưởng, không thật gì hết. Bởi vì đối với cái tánh viên giác, không? Gọi là tánh viên giác xưa nay nó là thường trụ không sanh diệt, không? Đó tức là cái sẵn có xưa nay, không? Trước khi mà có chúng sanh này nó đã có rồi, không? Rồi cái chúng sanh này diệt nó cũng không có diệt nữa. Thì như vậy là cái tánh viên giác mà nó nghĩa là nó lâu dài thường trụ như vậy đó. Thì như vậy thì còn đối với cái chúng sanh thọ mạng này á là cái nó mỏng manh, có đáng gì đâu, không? Tức là dù cho sống nghĩa là 70 năm, 80 năm hoặc 100 năm nữa, nhưng mà đối với cái mà chưa từng có sanh diệt thì có đáng gì. Cho nên gọi là nó là cái phù tưởng thôi, không có nghĩa lý gì. Nhưng mà cho nên khi mà chính mà nhận rõ được chỗ này rồi mới thấy cái cao quý của cái đạo giác ngộ, mình mới thấy sự quý báu, không? Của con đường giác ngộ này, không? Đó. Rồi mới cảm được cái ân lớn lao sâu dày của Đức Phật. Nghĩa là đã mở bài cho mình thấy rõ được cái lẽ thật này. Thường ở đời á, ai mà cứu mình sống thêm chừng 5 năm, 10 năm là mình thấy đó là một cái ơn lớn lao rồi, không? Thí dụ như là bệnh hoạn mà coi như là thấy chết đến nơi rồi, không? Nhưng mà thầy thuốc mà cứu mình sống lại, sống được thêm 5 năm nữa, 10 năm nữa thì mình thấy đó là cái ơn rất lớn lắm, không? Còn ở đây á là Đức Phật chỉ cho mình một cái chỗ sống chân thật mà không tuổi tác như vậy, thì còn mang cái ơn như thế nào nữa? Thì coi như là thật là gọi là không thể nói hết rồi. Nhưng mà như vậy mà cũng ít ai mà cảm được cái ơn lớn đó. Mà chính vì vậy cho nên mới có sự gọi là tu hành nó buông lung, không? Và có khi lễ Phật thì lễ dối, không? Hoặc là nghe kinh á thì ngủ gục, gật lên gật xuống đó, thì thật là hổ thẹn, không? Chứ còn cảm được chỗ này rồi thì mới thấy là một cái sự nghĩa là cảm kích nó sâu dày, nó lớn lao, không còn dám nghĩa là buông lung nữa. Lễ Phật cũng là một lòng cung kính, không? Đó, cho nên là học, không? Cảm nhận được những cái đó mới thấy được cái gọi là cái sâu xa vi diệu của Phật pháp, rồi mới cảm kích được những cái ân lớn của Phật như vậy. Thì đây gọi là cái phương tiện này gọi là thiền na, là gồm cả chỉ và quán.